Chương 1497: Phá vỡ ảo cảnh. Dáng vẻ tươi cười trên khuôn mặt nam tử tuấn mỹ cũng từ từ tiêu tán, thay vào đó là một cái vẻ băng hàn quỷ dị, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Mặc dù hắn không đáp lời, nhưng không gian xung quanh lại giống như sóng biển run rẩy một cách kịch liệt. Ảo cảnh. Đứng một bên, đám người Huân Nhi nghe thấy lời của Tiêu Viêm cũng cả kinh, rồi như hiểu ra được vấn đề gì. Huynh nói chúng ta vẫn đang bị vây trong ảo cảnh. Ta là thật đó, tự nhiên vội vàng nói. Nàng cảm giác được mình tuyệt đối là thật, không chút nào hư ảo. Chúng ta đều là thật. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vị nam tử tuấn mỹ kia rồi khẽ nói. Nhưng hiện tại chúng ta thực sự lâm vào ảo cảnh. Đây là điểm đáng sợ nhất của mộng yểm yêu vụ. Nếu cứ mãi đi trong những gì mà Tịnh Liên Yêu Họa sắp đặt, chúng ta càng lún sâu, cuối cùng triệt để biến thành họa lô của nó. Cho dù chúng ta ở chỗ này đại chiến, giết được nó nhưng chỉ là vô nghĩa mà thôi, bởi vì chúng ta vẫn còn đang bên trong huyễn cảnh. Vậy ý của ngươi là những gì chúng ta thấy, như là họa lô hay tiêu thần, đều là hư ảo sao? Cố Lam Hải nhíu mày, đột nhiên quay sang Tiêu Thần, rồi lặng im nói. Trong hư có thực, trong thực có hư, đây mới chính là chỗ đáng sợ của Tịnh Liên Yêu Họa. Tiêu Thần tổ tiên thực sự không phải là hư ảo, người cũng là thật. Tiêu Viêm lắc đầu nhìn về phía Tiêu Thần, khẽ nói. Chỉ có điều, hơn phân nửa thần trí của người đã bị Tịnh Liên Yêu Họa khống chế. Đám Huân Nhi hai mặt nhìn nhau, sau đó ánh mắt cẩn thận lướt qua bốn phía xung quanh, nhưng bất luận hắn có dò xét thế nào cũng không phát giác ra lừa điểm dao động của ảo cảnh. Năm đó vị Tịnh Liên Yêu Thánh kia được xưng là cường giả tiếp cận gần nhất với cường cấp bậc đấu đế, nhưng rốt cuộc hắn vẫn bị Tịnh Liên Yêu Họa cắn trả mặt chết. Và sau đó thì Tịnh Liên Yêu Họa đã chiếm được truyền thừa quán, mà mộng yểm thiên vụ lại là tuyệt kỹ thành danh của Tịnh Liên Yêu Thánh. Năm xưa vị yêu thánh này thi triển chiêu đó có thể khiến cho trăm vạn người sống trong một cái tòa thành lâm vào ảo cảnh sinh hoạt mấy trăm năm. Sự thần kỳ của loại ảo cảnh này cũng không phải là người bình thường có thể nghĩ đến được. Tiêu Viêm than nhẹ một tiếng, trong thanh âm có chút kinh ngạc. Loại ảo cảnh nói đến thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Tịnh Liên Yêu Thánh quả thực không hổ đến với cái hai chữ yêu thánh. Trước kia Tịnh Liên Yêu Họa không có loại bản lãnh này. Cổ Lam Hải trầm giọng nói. Mấy lần trước khi yêu họa xuất thế thì không ai gặp được loại tình huống khó giải quyết này. Thời gian ngàn năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, và nó cũng có thể khiến cho Tịnh Liên Yêu Họa dần dần học được các thủ đoạn của Tịnh Liên Yêu Thánh. Từ phương diện nào đó mà nói, hắn cũng được gọi là một Tịnh Liên Yêu Thánh khác. Ánh mắt Tiêu Viêm vẫn nhìn chằm chằm vẻ mặt đang càng ngày càng băng lãnh của vị nam tử tuấn mỹ, khẽ nói. Tại sao ngươi lại hiểu rõ về mộng yểm thiên vụ như vậy? Vị nam tử ngồi trên vương tọa kia rốt cuộc mở miệng nói chuyện, trong thanh âm có chút lạnh lẽo. Tiêu Viêm cười một tiếng, bàn tay chỉ vào trán, không trả lời vấn đề của nam tử kia. Hắn có thể đột nhiên bừng tỉnh, đồng thời phát giác ra sự quỷ dị của nơi này, dĩ nhiên là do đoàn hào quang trong đầu đã chỉ thị cho hắn. Nếu không phải thế thì chắc chắn hôm nay hắn đã bị hào binh tổn tướng ở chỗ này. Trước khi được quang đoàn nhắc nhở, có lẽ hắn không bao giờ nghĩ tới việc sau khi thoát khỏi mộng yểm thiên vụ, bọn hắn vẫn lâm vào trong một cái ảo cảnh khác. Xem ra trong khoảng thời gian ngàn năm, người đã bỏ rất nhiều công sức tạo lên cái ảo cảnh này. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, lần này ngươi sẽ đạt được toàn thắng, bởi theo ta nghĩ chỉ sợ không một ai có thể phát hiện ra mánh khóe của nơi này. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, nội tâm thầm thở phào vì may mắn. Ảo cảnh Tịnh Liên Yêu Họa dùng thời gian ngàn năm để kiến tạo, há có thể dễ dàng phá vỡ như vậy. Nếu không phải do hắn lấy được quang đoàn kỳ dị trong tấm cổ đồ của Tịnh Liên Yêu Thánh, lần này tiến vào không gian yêu họa chỉ sợ là toàn quân bị diệt. Cho dù cường giả như hồn điện cũng không ngoại lệ. Thật sự đáng tiếc. Ánh mắt lạnh lùng vô tình của nam tử tuấn mỹ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Từng ngọn lửa hỏa diễm màu nhũ bạch từ trong thân thể chậm rãi phóng xuất ra. Ngay lập tức một loại nhiệt độ tựa như muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ dần dần bao phủ không gian này. Nhìn thấy thanh thế to lớn của nam tử tuấn mỹ, sắc mặt của đám Huân Nhi khẽ biến đổi, vội vàng túm tụm lại một chỗ, trên mặt lộ vẻ cảnh giác. Nếu đây là ảo cảnh thì làm thế nào mới có thể phá giải? Tên gia hỏa này làm cho chúng ta cực kỳ cảm giác chân thực. Sực lão thấp giọng nói. Hiện tại lão dần tin tưởng lời của Tiêu Viêm là do cả đám đã lâm vào ảo cảnh. Nhưng mà những cái đạo hỏa diễm đang quanh quẩn bên thân nam tử tuấn mỹ kia khiến cho bọn họ hiểu rằng nếu ở trong này mà bị giết chết thì ở ngoài hiện thực cũng tương tự. Cho dù giống thực đến mấy thì vẫn là ảo cảnh mà thôi. Chỉ cần nội tâm mọi người có ý niệm là hắn rất mạnh, rất khó đánh bại thì hắn vĩnh viễn bất bại. Ở chỗ này thực lực hắn đều do ý niệm trong nội tâm mọi người quyết định. Tiêu Viêm âm trầm nói, đâm đầu vào chỗ chết. Khi Tiêu Viêm vừa dứt lời thì khuôn mặt nam tử tuấn mỹ rốt cuộc biến sắc, hắn gầm lên một tiếng, khẽ động thân hình xuất hiện phía trên đầu đám Tiêu Viêm, thủ trưởng nắm chặt lại, hỏa diễm màu nhũ bạch hóa thành một chuỗi hỏa kiếm trường thương khổng lồ. Sau đó cánh tay hắn vung lên, trường thương xé rách không gian mang theo hương vị của sự hủy diệt, hung hăng công kích đám Tiêu Viêm. Đứng trước cỗ lực lượng hủy diệt này, sắc mặt mọi người trở nên trắng bạch. Mọi người đừng thi triển đấu kỹ phòng ngự. Nội tâm hãy nghĩ, hắn như một con chó không thể gây hại, nếu không tất cả chết đấy. Thấy một màn này thì Tiêu Viêm bèn vội quát lên một tiếng. Tiếng quát to vang lên như sấm làm nội tâm mọi người cảm thấy run rẩy. Bất chấp sự so sánh, Tiêu Viêm khiến cho mình phải buồn cười mà vội vàng áp chế sợ hãi, sau đó cố gắng đem đấu khí thu lại. Vào thời điểm hiện tại, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tiêu Viêm. Phanh! Hỏa diễm trường thương khổng lồ từ trên trời giáng xuống, xen lẫn lực lượng hủy diệt hung hăng đánh trúng thân thể mọi người. Nhưng ngay khi bọn họ cho rằng bản thân sẽ bị thương rất nặng thì đạo hỏa diễm trường thương kia đột nhiên biến mất. Đậu xanh rau má. Trên bầu trời, khuôn mặt nam tử tuấn mỹ hiện lên vẻ tức giận. Thân thể hắn so với lúc trước càng là xuất hiện hư ảo. Hắn nằm mơ nghĩ không rằng Tiêu Viêm lại có thể nhanh chóng tìm được một cách làm suy yếu lực lượng quán như vậy. Mộng yểm huyễn cảnh phá. Khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ ngưng trọng, song chỉ điểm một cái, đầu ngón tay bắn ra một cỗ tinh huyết. Tinh huyết dưới sự huy động tạo thành một cái đạo huyết phù kỳ dị. Phá yểm chi phù, tại sao ngươi lại biết? Ngay khi nhìn thấy huyết phù, sắc mặt nam tử tuấn mỹ trở nên âm trầm. Tách. Tiêu Viêm không để ý đến nam tử, ngón tay hắn điểm một cái, khiến cho huyết phù quỷ dị kia lộ tung vàng ra khắp nơi trên hư không. Lập tức mảnh không gian này dao động kịch liệt, cuối cùng phịch một tiếng bạo tạc trước ánh mắt vui mừng của đám Tiêu Viêm. Thời điểm mảnh không gian bị lộ tung thì trong một sát na kia, đám Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác được sâu trong lão hải truyền đến hồi mê muội. Tất cả mọi người vội vàng mở mắt ra. Ngay khi hai mắt mở ra, quang cảnh đầu tiên đập vào mắt bọn họ chính là biển nham thạch nóng cháy. Bên trong nham thạch thỉnh thoảng có cái đoàn hỏa diễm màu nhũ bạch thoát ra, mà những phiến nham thạch màu nhũ bạch lại là tràn ngập khắp không gian, khiến cho người ta có cảm giác nơi này chỉ là toàn nham thạch. Phía trên biển nham thạch có vài núi đá cực kỳ khổng lồ lơ lửng, mà đám Tiêu Viêm chính là ở chỗ sâu trong ngọn núi này. Đồng thời phía sau cách bọn họ một khoảng không nằm cái khe hở bằng bạc khổng lồ chậm rãi xoay tròn. Chúng ta thoát khỏi ảo cảnh rồi sao? Thấy cái mảnh địa vực đầy lạ lẫm, đám huân nhi không khỏi thở phào một hơi. Nơi này chắc chắn không phải là ảo cảnh nữa chứ? Dược lão nhìn bốn phía xung quanh có chút kinh hãi nói, chuyện xảy ra lúc trước khiến cho mọi người sợ hãi tới mức bị ám ảnh rồi. Ai cũng không hy vọng mọi vất vả khổ cực cố gắng lâu như vậy đều là vô dụng cả. Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng không có loại buồn sự này. Tiêu Viêm cười cười, nội tâm như chút được một cái gánh nặng, thở dài một hơi, thoát đi cái không gian ảo cảnh chết tiệt kia, làm cho linh hồn và thể xác của hắn trở nên nhẹ nhàng, thư thái hơn rất nhiều. Mộng yểm thiên vụ, không hổ là tuyệt kỹ thành danh của Tịnh Liên Yêu Thánh, thực sự quá kinh khủng rồi. Ngay khi Tiêu Viêm vừa thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Thần đứng bên cạnh bỗng nhiên gầm lên một tiếng, trên mặt vẻ dạy dỗ hiện lên. Ngay sau đó từ miệng hắn chuyển ra âm thanh khàn khàn dồn dập, Tịnh Liên Yêu Hỏa lại đang khống chế ta. Thấy thế sắc mặt Tiêu Viêm cũng biến đổi, tuy rằng Tiêu Thần được xem như là một dạng hỏa nô của Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn dựa vào thực lực cao siêu của bản thân mới có thể chống cự lại được sự khống chế của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nếu như nghĩ ra biện pháp giải trừ hoàn toàn khống chế Tịnh Liên Yêu Hỏa thì Tiêu Thần hẳn sẽ là một trợ lực to lớn. Hiện tại điều mà Tiêu Viêm thiếu nhất chính là cái loại cường giả đỉnh cao như vậy. Nhưng dù sao muốn là một chuyện, còn làm được hay không lại là một chuyện khác. Sự đáng sợ của Tịnh Liên Yêu Hỏa bản thân Tiêu Viêm cũng lãnh hội qua. Muốn xóa bỏ được sự khống chế của nó đối với Tiêu Thần quả thực không dễ chút nào. Đúng lúc này Tiêu Viêm cảm thấy vô kế khả thi, quang đoàn kỳ dị trong đầu lại chuyển sang một cái tia dao động rất nhỏ. Đây là nhận thấy cái tia dao động đó, Tiêu Viêm cảm thấy bất ngờ. Hắn mới thoáng cảm ứng một chút, ngay lập tức khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng. Lập tức cắn điểm ngón tay mình lên trán Tiêu Thần, nhanh chóng xuất ra lực lượng linh hồn, nhanh như chớp phát tạo lên trán Tiêu Thần một cái đạo chú văn vô hình. Ngay sau khi chú văn hình thành, vẻ dãy dụa trên mặt Tiêu Thần từ từ giảm bớt. Cái này có thể tạm thời ngăn chặn sự khống chế của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nếu muốn xóa bỏ hoàn toàn thì trước tiên phải giải quyết được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Thấy Tiêu Thần từ từ khôi phục lại bình thường, Tiêu Viêm cũng là rút ngón tay về khẽ nói. Viu viu. Tiêu Viêm vừa dứt lời, trong cái núi đá phiêu phù xung quanh đột nhiên từng đạo thân ảnh phóng ra. Bọn họ lơ lửng trên bầu trời không ngừng hít thở dồn dập, sắc mặt đầy vẻ sợ hãi. Xem ra việc ngươi phá vỡ ảo cảnh đã tạo thành phản ứng dây chuyền, khiến cho những người kia cũng thoát ra khỏi ảo cảnh. nhìn thấy những người đó, Dược lão khẽ nói: "Thoát ra cũng tốt, dù sao chúng ta cũng không có cách nào chế phục được Tịnh Liên Yêu Hỏa mà." Tiêu Viêm hơi mỉm cười, ánh mắt hướng về biển nham thạch cách đó không xa. Bên đó, nham thạch nóng chảy đang chậm rãi nhô lên, tạo thành một cột nham thạch khổng lồ, kích cỡ khoảng 100 trượng, nhìn cứ như là kiểu một cái cây khổng lồ dưới biển dâng lên vậy. Đến cuối cùng khi nó dâng lên đến một cái độ cao song song với mọi người thì mới từ từ dừng lại. Kèm theo đó là một cái thân ảnh nam tử tuấn mỹ mặc áo bào màu trắng xuất hiện trước sự chú ý của tất cả mọi người. Thấy đạo thân ảnh chân thực này, sắc mặt đám Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng vô cùng. Đây mới đích thực là bản thể của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Chương 1498: Hợp tác. Nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện trên trụ dùng nham nóng bỏng, cả phiến không gian lập tức trở nên yên ắng một cách kỳ lạ. Từng ánh mắt rực cháy tham lam nhìn chằm chằm người kỹ. Với nhãn lực của những người ở đây, tự nhiên liếc mắt cũng có thể nhìn ra bản thể của nam tử trước mặt chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tịnh Liên Yêu Hỏa, không ngờ cả ngàn năm qua người lại tu luyện ám ảnh thiên vụ của Tịnh Liên Yêu Thánh tới trình độ này. Đúng là khiến cho người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Đứng trên đỉnh ngọn núi đá, điện chủ hồn điện toàn thân ẩn trong cái tấm áo choàng đen ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào Tịnh Liên Yêu Hỏa. Lúc trước lão cũng từng bị nhốt trong ảo cảnh. Nếu không phải tại thời khắc tối hậu, ảo cảnh đột nhiên tự động xài trừ, thì ngay cả bản thân lão cũng không phát hiện mình trầm mê ở trong đó. Yêu hỏa này ngày càng quỳ dị, bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng không thể để cho nó tiêu dao tự tại được. Nếu nó chạy thoát, nhất định sinh linh Trung Châu sẽ lâm vào cảnh đồ thán mất. Ánh mắt Dược Vạn Quy trưởng lão Dược tộc nhìn như có lửa trừng trừng vào Tịnh Liên Yêu Hỏa, lòng tham không ngừng trào dâng trong tâm tưởng. Lão tu luyện đến ngày hôm nay chưa từng nghe nói tới cái loại dị hỏa nào có thể tạo lên ảo cảnh kỳ dị đến mức ngay cả lão cũng không phát hiện ra. Kinh nghiệm lúc trước cho lão biết Tịnh Liên Yêu Hỏa phi thường lợi hại, thế nhưng cũng chính vì vậy mà lòng tham càng lúc càng dâng trào như sóng biển. Nghe được mấy lời Dược Vạn Quy, không ít kẻ xung quanh liền liên tục gật đầu, sắc mặt có phần kinh hãi nhìn Tịnh Liên Yêu Hỏa. Lực lượng mà nó phô bày ra quả thực đáng sợ. Trên trụ dung nham nóng chảy, nam tử áo trắng đưa mắt không chút tình cảm liếc qua đám người chủ điện chủ hôn điện, rồi dùng cũng với là cái ánh mắt vô cảm đó, nó hướng thẳng Tiêu Viêm vẫn im lặng đứng yên. Lát sau, thanh âm lạnh lẽo chậm rãi như truyền tới: "Vì sao người có thể phá được ảo cảnh của ta?" "Mèo mù vớ cá rán thôi." Tiêu Viêm phẩy tay, hắn tự nhiên không có khả năng nói ra sự thật. Không gian yêu hỏa này quá tà dị, Tịnh Liên Yêu Hỏa khẳng định sẽ là một món đồ phỏng tay, mà lúc này hắn cũng không có lắm chắc sẽ thuần phục được. Mà ngoại trừ đoàn ánh sáng kỳ dị trong đầu, điều còn lại là hy vọng duy nhất, hắn tất nhiên không thể nói ra. Tiểu tử này có thể phá vỡ được ảo cảnh sao? Trên không, mấy cái bóng người nghe được Tịnh Liên Yêu Hỏa nói thế đều hướng ánh mắt kinh dị nhìn về phía Tiêu Viêm. Hiển nhiên ai lấy đều không nghĩ ra một kẻ chỉ với thực lực nhị tinh đấu thánh lại có thể là người đầu tiên phá tan được ảo cảnh ngàn năm của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tiêu Viêm huynh đệ thật là có bản lĩnh. Ha ha, xem ra cả đám người chúng ta ở đây đều thiếu lợ người rồi. Hỏa Huyễn cách đó không xa lúc này cũng xen vào cười nói. Nghe được tiếng cười của gã điện chủ hồn điện cùng với đám người Dược tộc bĩu môi, bọn họ dĩ nhiên sẽ không thừa nhận Tiêu Viêm có ý định tốt. Với họ, chuyện này chẳng qua hắn cũng chỉ vì cái mạng của chính mình mà thôi. Nam tử áo trắng lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Nó tất nhiên không tin tưởng lý do mà hắn đưa ra. Nếu chẳng qua dựa vào vận khí tốt mà đánh vỡ được ảo cảnh thì ám ảnh thiên vụ mà y tu luyện ngàn năm chẳng khác nào một trò cười. "Quên đi, đợi đến lúc người trở thành hỏa nô, tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Còn đám người các người có thể thoát khỏi tùy ngoài dữ liệu của ta, nhưng kết cục chả thay đổi gì là mấy." Nam tử áo trắng khẽ vất tay, một cái luồng chấn động vô hình lập tức khuếch tán, khe hở sáng trắng trên bầu trời nhất thời từ từ tiêu tán. Nhìn cảnh tượng đó, ai lấy đều kinh hãi. Tịnh Liên Hỏa không ngờ đã giấu đi không gian thông đạo, xem ra bộ dáng của y là muốn đuổi tận giết tuyệt. Yêu hỏa luyện thiên, thông đạo không gian mới bị xóa đi thì ngay sau đó thì một ngọn lửa trắng sáng hừng hực phun ra từ cơ thể của nam tử áo trắng. Thoáng chốc nó đã mở rộng ra bao trùm cả khắp không gian, nhốt đám người Tiêu Viêm vào trong. Bốn cái màn lửa bốc cao ngất trời, phủ từ bầu trời xuống tận biển dung nham. Nếu cứ đứng từ xa quan sát không khác gì một tù lao lối liền với thiên địa tứ phương. Đám người Tiêu Viêm tụ vào một chỗ nghiêm trọng nhìn xung quanh. Bọn họ có thể cảm giác được ngay tại lúc lao ngục thành hình, sức nóng trong không khí cũng là gia tăng đáng kể, nhiệt độ cao tới mức ngay cả Tiêu Viêm cũng phải biến sắc. Nó muốn luyện hóa toàn bộ chúng ta. Sực lão nghiêm trọng nói tiếp, thực lực Tịnh Liên Yêu Hỏa cực kỳ kinh khủng, hiện tại chỉ sợ đã đạt đến ngưỡng cửa ngũ tinh đấu thánh rồi, đã vậy còn thêm năng lực kỳ dị của dị hỏa, cho dù đối mặt với lục tinh đấu thánh cũng đủ sức đánh một trận. Những người tại đây đã chẳng còn ai có lực lượng vượt qua y được nữa. Tiêu Thần một mực im lặng chưa từng mở miệng, đột ngột chậm rãi cất lời. Lão là người hiểu rõ Tịnh Liên Yêu Hỏa hơn ai hết, tự nhiên biết được thực lực hiện tại ngũ tinh đỉnh phong. Nghe vậy mọi người ai lấy điều biến sắc, đối với đấu tánh mà nói mỗi một cấp bậc đều là chênh lệch cực lớn, đặc biệt bản thể đối phương lại là Tịnh Liên Yêu Hỏa bài danh thứ 3 trong dị hỏa bảng, khi đối phó nhất định là khó chịu vô cùng. Bùm bùm, ngay khi mọi người lòng còn đang thầm e ngại thì phía sau cách đó không xa đột nhiên chuyển đến những cái tiếng nổ trầm thấp. Đám người Tiêu Viêm vội vã quay đầu lại, lập tức trông thấy một bóng người đột nhiên nổ tung thành đám sương máu. Ngay sau đó dưới sức nóng kinh khủng, đám sương máu cũng nhanh chóng bốc hơi. Loại bạo thể tự vong một cách đột ngột khiến cho không ít kẻ kinh hoàng, bởi bọn họ nào thấy bất kỳ công kích nào đưa ra đâu. Người kia vì sao? Nhưng mà bọn họ càng hoảng loạn thì càng có thêm nhiều bóng người đột nhiên lộ tung. Những cái tiếng lộ chậm thấp vang lên khiến cho da đầu phải tê dại. Thủ đoạn sát nhân thế này quả thực xứng danh là vô tung vô tích. Cẩn thận, Tịnh Liên Yêu Hỏa quá quỷ dị, có thể lấy được nhân tính làm vật dẫn, dẫn hỏa thiêu thân. Nếu không muốn chết lập tức không được suy nghĩ bậy bạ. Khi hoảng loạn càng lúc càng dâng cao, rốt cuộc một kẻ xem ra có kiến thức rộng rãi vội vàng hét lên. Nhưng mà tiếng hét nọ, những người còn lại vội vàng áp chế tâm tình đang chấn động trong lòng, tận sức duy trì sự bình tĩnh. Những cái vụ lộ bất chợt theo đó từ từ ít dần. Những kẻ này đến từ cách làm hoạn lô cho ta cũng không có. Nam tử áo trắng lạnh nhạt nhướng mày, thanh âm bằng lãnh quát, dưới đấu thánh lộ cho ta. Bùm bùm, âm thanh nam tử kia vừa dứt, khắp thiên không trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Hết 8 phần đấu tôn nơi đây, thân thể đều đột ngột lộ tung đầy quỷ dị, tựa như thân thể của bọn họ sớm đã được gài thuốc lộ vậy. Gia hỏa kia xuống tay thật độc ác, nhìn bầu trời trong tích tắc bỗng nhiên mất đi phân nửa thân ảnh. Bọn Tiêu Viêm cảm giác chân mình như run lên. May sao bọn họ không dẫn đám người trong liên minh thiên phủ tới đây, nếu không e rằng mất mạng phân nửa. Dưới một câu nói của nam tử áo trắng kia, những kẻ còn lại đã có tư cách trở thành hỏa đô rồi. Nhìn lên không trung còn khá nhiều bóng người lay động. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử áo trắng lúc này toáng hiện lên nét cười. Y vung tay dưới cái biển nhàm thạch nóng cháy vụt mọc lên dưới 10 trụ nhàm thạch rực lửa bừng bừng. Từ nơi đó vỡ toàn ra 10 bóng người, giáp trụ toàn thân hừng hực bốc lên ngọn lửa sáng trắng, đứng xung quanh nam tử áo trắng. Không ngờ đều là cường giả đấu thánh. Nhìn 10 cái ánh mắt trống rỗng vô hồn, Tiêu Viêm lập tức hít một hơi lạnh. 10 người hiển nhiên đều là hỏa nô, nhưng điều hắn khiếp sợ tất cả bọn họ đều là đấu thánh. Trong đó không ngờ có một hỏa nô đạt đến trình độ đấu thánh tam tinh hậu kỳ. Đối mặt với kiệt tác của Tịnh Liên Hỏa, tất cả những người có mặt trong phiến không gian đều ngây cả người. Ngay cả điện chủ hồn điện cũng phải từ từ nhíu mày nhăn chán. Mỗi một lần ta xé tan phong ấn, lại có thêm tên tự cho mình là cao nhân xông tới, vui thay cuối cùng trở thành hỏa lô trung thành của ta. Làm tự áo trắng mỉm cười nhìn mọi người rồi nhẹ nhàng nói tiếp, lúc này bộ sưu tập của ta đã định trước càng thêm phong phú. Xịt, điện chủ hồn điện chăm chú nhìn đám người này, một kẻ sắp đạt tới lục tinh đấu thánh, 10 người khác lần lượt từ nhất tinh tới tam tinh đấu thánh, đội hình như vậy cho dù là hồn điện cũng không thể uy hiếp được. Các vị mặc kệ chúng ta xưa nay có ân oán gì, lúc lại đây muốn sống đều phải xông lên mà đánh tan Tịnh Liên Hỏa, chúng ta phải hợp sức lại. Điện chủ hồn điện đưa mắt nhìn bọn người Tiêu Viêm đầu tiên, Tự Nghiên và Cổ Nam Hải đều là những nhân vật thực lực đỉnh cấp, nếu bọn họ không chịu liên thủ, e rằng chuyện nơi đây trở nên phiền toái hơn rất nhiều. Nghe điện chủ hồn điện nói xong, trong mắt không ít cường giả liên tục lóe lên những cái tia sáng. Hồn điện hung danh cực thịnh, ai cũng không nghĩ đến, đến lúc bọn họ muốn tất cả mọi người cùng liên thủ, nhìn ai lấy vẫn yên lặng. Điện chủ hồn điện không vội vã, lão thản nhiên, thời gian cấp bách, không còn nhiều việc cho quý vị lo lắng suy nghĩ đâu. Đương nhiên nếu như ai có lòng tin đơn thân độc mã đánh bại được Tịnh Liên Yêu Hỏa, bản chủ điện bảo chứng tuyệt không nhúng tay vào. Tuy rằng hồn điện tiếng xấu lan xa, nhưng mà lão giả người nói cũng có chút đạo lý. Tịnh Liên Yêu Hỏa xem ra không có ý định để cho chúng ta yên ổn rồi đi. Họa Diệu trưởng lão của Viêm tộc chần chừ một chút, rốt cuộc là người đầu tiên mở miệng. Tình thế bây giờ bắt lão phải như vậy. Thế vậy, Viêm tộc đồng ý các trưởng lão Dược tộc, Lôi tộc, Thạch tộc, sau đó thoáng chậm ngầm cũng gật đầu. Chúng ta phải sang làm sao đây? Nhìn thấy ánh mắt của điện chủ Hồn Điện như cũ nhìn về phía này, Hồn Nhi thấp giọng hỏi. Hợp tác cùng Hồn Điện cũng không khác bao nhiêu bảo hộ tự lột xác. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của điện chủ Hồn Điện, một lúc sau mới mỉm cười. Cứ như lời điện chủ đi, chúng ta liên thủ giải quyết Tịnh Liên Yêu Hỏa. Những kẻ đáp ứng chuyện liên thủ ở nơi đây, có ai mà không ôm ấp tâm tư đối với Tịnh Liên Yêu Hỏa? Nhưng mà kể thế nào, hiện tại việc cấp bách nhất vẫn là đánh bại Tịnh Liên Yêu Hỏa trước tiên, bởi vì chỉ có thể đánh bại nó, bọn họ mới có đường sống và đồng thời mới có cơ hội cướp đi bổn nguyên yêu hỏa. Lần hợp tác này tự nhiên ai lấy đều trong lòng ôm quỷ kế. Chương 1499, Thất Thánh Đấu Hỏa Yêu. Thấy Tiêu Viêm đáp ứng một cách sảng khoái như vậy, điện chủ Hồn Điện cũng nao nao. Lão quan sát thật kỹ rồi bất chợt cười nhạt. Quả nhiên là hào khí can vân. Đã như vậy, những vị bằng hữu là tứ tinh đấu thánh cùng ta xuất thủ giải quyết Tịnh Liên Yêu Hỏa, còn đoán đóa hỏa lô thì xin những người khác ra tay. Đám hỏa lô cứ giao cho chúng ta. Tiêu Viêm mỉm cười quay đầu đi. Hắn nhìn về phía Tượng Nghiên và Cổ Nam Hải thấp giọng. Khi liên thủ đối phó với Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhớ cẩn thận một chút, đừng vội dốc toàn lực, đề phòng kẻ khác ám toán. Tự nhiên và Cổ Lam Hải đồng thời gật đầu. Bọn họ đâu phải nhân vật tầm thường, tự nhiên cũng biết tình thế lặng nhẹ. Cùng liên thủ kháng địch với bọn người Hồn Điện, chỉ cần không cẩn thận đề phòng, sợ rằng ngay lập tức sẽ bị chúng hãm hại. Đến lúc đó thì đến chút xương tàn cũng không còn sót lại. Tiêu Viêm, ta không thể tham gia bởi vây công Tịnh Liên Yêu Hỏa được. Một khi tới gần nó, phong ấn của con sẽ mất đi hiệu quả, mà bản thân ta cũng bị nó triệt để khống chế. Tiêu Thần khàn giọng nói. Tổ tiên, người không cần phải ra tay đâu, mọi việc đều được con lưu ý trong lòng cả rồi. Tiêu Viêm mỉm cười, hắn vẫn lo lắng về bọn người Hồn Điện. Tuy điện chủ Hồn Điện đã tham gia chiến đấu, nhưng mà phó điện chủ và hồn phong vẫn mang lại cho hắn một cảm giác nguy hiểm ngập tràn. Thời khắc nào hắn cũng phải để ý hai tên này. Nghe Tiêu Viêm nói xong, Tiêu Thần cũng yên lặng gật đầu. Lão vốn không phải kẻ linh nhiều lời. Lúc trước khi bị Tịnh Liên Yêu Hỏa bắt được, lão đã không kiềm chế được một mạch trầm mê trong ảo cảnh của nó. Nếu không phải Tiêu Viêm giải cứu, e rằng trước sau lão cũng bị Tịnh Liên Yêu Hỏa ăn mòn thần trí, cuối cùng trở thành một kẻ trong đám hỏa lồ bị Tịnh Liên Yêu Hỏa khống chế mà thôi. 1000 năm mê man trong ảo cảnh khiến cho tâm tính hỉ lộ vô thường của Tiêu Thần trở nên trầm lắng cô tịch hơn rất nhiều, mà cảm xúc càng trở nên mạnh mẽ khi nghe Tiêu Viêm kể lại việc đời sau suy tàn của gia tộc họ Tiêu. Dù sao lão cũng không phải là người của thời đại này, và vì lúc tộc họ cần đến lão nhất, lão lại không thể giúp được một chút sức lực nào. Phiền tổ tiên vậy. Tiêu Viêm chắp tay thi lễ với Tiêu Thần. Thực lực vô cùng cường hãn của lão là điều không cần phải hoài nghi, bởi ngay cả Tự Nhiên và Cổ Nam Hải có hợp sức cũng không chiếm được ưu thế nổi. Nói về thực lực, có lẽ ở đây chỉ có Tịnh Liên Yêu Hỏa cực mạnh kia có thể so sánh hơn được. Mà khí tức của người lão vô cùng cổ quái, nếu không cố ý thi triển đấu khí, chỉ sợ ngay cả điện chủ Hồn Điện cũng chẳng thể ngờ rằng người đàn ông có vẻ mặt cứng đơ này lại một thân tu vị vô cùng đáng sợ. Cứ như vậy, kẻ hết sức lạ lẫm đối với mọi người kia nghiễm nhiên trở thành một cái tấm khiên không nhỏ bảo vệ cho Tiêu Viêm. Còn là tộc nhân duy nhất mang huyết mạch đặc biệt họ Tiêu ở đây hôm nay, cứ yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực để bảo vệ con. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, đưa mắt nhìn khuôn mặt trẻ trung của Tiêu Viêm, quan sát hậu bối chảy xuôi cùng dòng máu với mình kia. Trên khuôn mặt trơ cứng của lão lần đầu tiên xuất hiện nét gì đó khá giống với nụ cười. Thiên phú của con như vậy quả thực hơn ta rất nhiều. Họ Tiêu có một người như con đã có hy vọng chấn hưng rồi. Trước kia ta từng làm quá nhiều việc lỗ mãng, khiến cho người trong tộc với ta gặp biết bao phiền toái. Hôm nay trời già cho ta cơ hội này, ta thể đem tất cả cống hiến cho Tiêu tộc, dù mất đi cái mạng này không hối tiếc. Tiêu Viêm lặng lẽ không nói, lần thứ hai cung kính chắp tay bái Tiêu Thần. Ngay sau đó ánh mắt của hắn sáng lóe lên đảo qua phía không trung, nơi đây cường giả tứ tinh đấu thánh tổng cộng 8 người, trừ Tiêu Thần không thể tham chiến còn có 7 người liên thủ đối phó với Tịnh Liên Yêu Hỏa. Trận thế như vậy quả thật khá mạnh mẽ, dù đối mặt với Tịnh Liên Yêu Hỏa thực lực vô cùng kinh khủng cũng chưa hẳn không có phần thắng. Khi Tiêu Viêm còn đang âm thầm tính toán thắng thua thì điện chủ Hồn Điện dẫn bước lên hư không, thân hình lay động vài cái liền xuất hiện cách Tịnh Liên Yêu Hỏa chừng trăm trượng. những cường giả còn lại cũng triển khai thế trận, hình thành một cái vòng tròn bao lấy Tịnh Liên Yêu Họa vào bên trong. Bảy tứ tinh đấu thánh, riêng thành thế thôi cũng đủ xứng với bốn chữ kinh thế hãi tục. Bảy người này liên thủ quả thật tạo lên uy lực khiến cho thiên địa phải biến sắc. Những kẻ xung quanh nhìn trận thế trên bầu trời sắc mặt vô cùng trầm trọng, ai lấy đều liếc nhìn nhau không hẹn được đồng loạt lùi về phía sau. Đại chiến kinh thiên động địa thế này bọn họ cũng không còn trình độ để tham gia. Khi mọi người đang nhanh chóng lùi lại thì Tịnh Liên Yêu Họa đang đứng thẳng trên biển nham thạch nóng bỏng, chợt mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn chậm rãi xuất hiện nét yêu dị. Thực sự là cảnh tượng khiến cho người ta phải nhung nhớ mà. Họa yêu kích, Tịnh Liên Yêu Họa xoay bàn tay hướng phía biển nham thạch nóng chảy nắm chặt lại, chỉ thấy dung nham kịch liệt sôi trào bốc thẳng lên cao, một thanh trường kích to lớn rực lửa trắng hừng hực từ trong đó bắn thẳng ra, chợt lóe lên xuất hiện trong tay Tịnh Liên Yêu Họa. Ta bị phong ấn mấy ngàn năm rồi, hôm nay ai cản ta đều phải chết. Chữ cuối cùng gằn giọng cực lớn vừa mới thốt ra từ miệng Tịnh Liên Yêu Họa thì nó cũng ngẩng đầu há mồm phun mạnh. Một cái luồng yêu hỏa sáng rực khổng lồ chừng mấy trăm trượng đột nhiên trào ra, không khí nóng bỏng cực độ đến nỗi cả đám người điện chủ hồn điện cũng phải biến sắc cùng xông lên. Ánh mắt điện chủ hồn điện hơi lóe sáng, hắc khí phô thiên cái địa từ cơ thể ùn ùn trào ra ngoài rồi tụ lại như một đám mây đen cuồn cuộn vào trong luồng lửa. Nhưng mà mới tiếp xúc với đám mây nọ, hắn đã lập tức tán loạn, còn luồng lửa chợt bùng nổ tạo thành bảy cái cột lửa thật lớn nhắm về bảy người đang bắn tới. Nhìn thấy uy thế kinh thiên của Tịnh Liên Yêu Họa, dù đám tự nhiên cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng vận khởi đấu khí trong cơ thể, từng đạo đấu khí uy lực kinh hồn phá không mà ra. Ầm ầm ầm, trên không từng trụ lửa bùng nổ tạo thành những cái bông hoa rực cháy vô cùng xinh đẹp, nhưng dưới vẻ đẹp quyến lệ đó lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô cùng bá đạo. Hoa lửa lộ tung, bảy người liên tục thối lui. Sự vạn quy của dược tộc cùng với một vị trưởng lão của thạch tộc quần áo cháy xém, nhìn bộ dáng vô cùng chật vật. Bộ dạng này hiển nhiên dù là bảy người liên thủ vẫn không chiếm được chút nào ưu thế so với Tịnh Liên Yêu Họa. Đại bi thủ, một chiều thừa thắng xông lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tịnh Liên Yêu Họa lộ ra nụ cười băng lãnh. Thân thể nó trôi nổi giữa không trung, tay phải đột nhiên hướng biển nham thạch nóng chảy bên dưới chộp mạnh. Chỉ thấy biển nham thạch lộ tung, một bàn tay dung nham khổng lồ chừng ngàn trượng phá biển mà ra, mang theo sức nóng kinh người. Nó nhoáng lên một cái xuất hiện cách khoảng không trên đầu bọn Tử Nghiên, sau đó hùng hãn vồ xuống. Bùm, bàn tay dung nham tuy to lớn vô bì nhưng tốc độ lại là hết sức kinh khủng. Vừa mới vỗ xuống đã không để cho bất kỳ ai kịp phản ứng mà chụp lấy cả bảy người như chụp con ruồi rồi đâm thẳng xuống biển nham thạch đang sôi trào bên dưới. Chỉ là lũ kiến hồi nhã nhép, đám người Tiêu Viêm nhìn cảnh tượng đó mà kinh hồn bạt phía. Bảy kẻ này ai lấy đều có thực lực tứ tinh đấu thánh, hợp sức với nhau mà vẫn phải chật vật vô cùng trước Tịnh Liên Yêu Họa. Tuy họa yêu chiếm lấy có chút địa lợi, nhưng công kích áp đảo xương này cũng là quá hùng mãng tàn độc. Bùm bùm, biển nham thạch lần nữa lộ tung tóe, mấy người chật vật lao ra lơ lửng trên không trung, sắc mặt người nào lấy trắng xanh. Tại Trung Châu, bọn họ được coi là cường giả đứng đầu, mà từ khi nào lại trở thành cái bộ dáng như thế này? Các vị nếu còn ẩn giấu thực lực e rằng không có cơ hội ra tay nữa đâu. Điện chủ hồn điện sầm mặt quát lạnh, đám người còn lại nếu như cứ ẩn tàng tâm tư chỉ sợ đến lúc bắt đầu tổn hao nhân mạng. Nghe được lời của lão, sáu người xung quanh khẽ nhíu mày. Vừa rồi hai lần liên tục bị Tịnh Liên Yêu Họa mạnh mẽ công kích khiến cho cơ thể bọn họ xuất hiện thương thế, mà sức kình của yêu họa cũng là đặc kỳ biệt kỳ lạ, âm thầm cắn nuốt lực lượng bọn họ nhất thời không có cách nào trục xuất được, chỉ có thể đánh bại Tịnh Liên Yêu Họa mới xong. Trong lòng chúng nhân hiện lên ý nghĩ như vậy, vẻ mặt ai nấy đều ngưng trọng. Cả bảy người lơ lửng bao vây xung quanh Tịnh Liên Yêu Họa, khí tức cấp tốc dâng trào. Gào, thân thể mềm mại của Tử Nghiên lay động, tiếng rồng ngầm vang vọng khắp không gian. Bản thể long hoàng dài gần ngàn trượng trực tiếp được làm biến ảo ra, cánh phượng thật lớn cũng khẽ khẽ chấn động. Khoảng không gian xung quanh chợt xuất hiện từng cơn lốc xoáy nóng rực, uy áp kỳ dị cũng bắt đầu phủ xuống. Đây là con rồng cổ xưa hư ảo này là gì? Điện chủ hồn điện ngẩn người ra nhìn bản thể mà Tử Nghiên biến ảo ra, ánh mắt lập lòe, nhưng chỉ trong chốc lát liền đè mối nghi hoặc trong lòng xuống. Thủ ấn nhanh chóng thay đổi, một cỗ đấu khí rung trời chuyển đất từ cơ thể lão tuôn ra. Lúc này lão đã bắt đầu dùng đến lực lượng chân chính của bản thân rồi. Khi mà Tử Nghiên và Điện Chủ Hồn Điện bạo phát ra thì năm người còn lại cũng nghiến răng xuất lực. Bọn họ thật không dám ẩn tàng bảo lưu cái gì nữa, trong cơ thể đấu khí điên cuồng vận chuyển. Tức thời, thiên địa ngập tràn mây đen, cuồng phong thét gào, sấm răng chớp giật, thậm chí cả biển nham thạch nóng cháy bên dưới cũng là sôi trào giận dữ, dấy lên những con sóng lửa cao hàng trăm trượng, khí nóng ngùn ngụt. Ngất trời, bảy tên tứ tinh đấu thánh rốt cuộc cũng phô bày lực lượng cực mạnh của mình, cảm thụ được khí tức địch nhân bất chợt dâng trào, Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng khẽ nhướng mi rồi cười nhạt. Giờ mới thú vị chứ, có ý tứ, có ý tứ. Hỏa nô giết bọn kia đi. Có những thứ hỏa nô này đã đủ rồi. Ánh mắt Tịnh Liên Yêu Hỏa chợt trở lên thâm thúy. Y nhìn bọn Tiêu Viêm đang đứng xa xa, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên nét cười lành lạnh. Anh âm thanh nhạt nhẽo tùy ý chậm rãi vang lên. Gừm. Nghe được Tịnh Liên Yêu Hỏa nói xong thì 10 cái hỏa lô đấu thánh một mực im lặng không nhúc nhích trên bầu trời bỗng mở mắt, trong đồng tử trống rỗng chợt lóe lên hai cái luồng lửa yêu dị sáng trắng. Chỉ khi bọn chúng khẽ động, thân hình không chút do dự mà hung hãn lao thẳng đến chỗ Tiêu Viêm. Trong khoảng khắc, cả mảnh trời đất tràn ngập gió cuốn, mây cuồng